Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 182 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là phần số 7 của bài học tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn thứ 14. Chúng ta đã học về những sứ điệp mà các thiên sứ đã rao truyền cho thế gian, sứ điệp cuối cùng ban cho những người không tin chống nghịch. Bây giờ chúng ta sẽ học trong phần này sứ điệp cho những người đã tin Chúa và đang đối diện với sự chết, với sự bắt bớ khốc liệt cuối cùng của Antichrist. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 14, câu 6 tới câu số 13. Đây là bài học Sứ điệp cuối cùng, phần 7. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Trong những phần trước của bài học Sứ điệp cuối cùng, chúng ta đã học qua các sứ điệp đặc biệt của ba vị thiên sứ truyền rao cho toàn thế giới chống nghịch. Bây giờ đến một sứ điệp rất đặc biệt nữa nhưng cho người tin Chúa. Tin lành đời đời đã được rao giảng cách đặc biệt vô cùng bởi một thiên sứ lớn mà Đức Chúa Trời sai phái để rao báo giữa đỉnh trời cho thiên hạ khắp nơi trên đất được nghe. Vì đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng ngay trong sứ điệp cuối cùng này, thế gian vẫn cứng lòng chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai và thứ ba trở lại nói về một sự phán xét đang đến cách gấp rút chấm dứt lịch sử của con người trong thời điểm hết sức cận kề. Đây là một sứ điệp rất kinh khủng và một sự cảnh cáo rất trực tiếp. Cả thế gian và tất cả hệ thống chính trị tôn giáo sẽ bị hủy diệt và tất cả những ai chống nghịch Đức Chúa Trời và chiên con sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục đầy khổ đau vĩnh viễn. Nhưng phần cuối của sứ điệp đặc biệt vô cùng này được ban cho những người được cứu, nói về phước hạnh bảo toàn của Chúa cho đức tin của họ và phần thưởng Chúa đang dành cho họ trong tương lai. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Sứ điệp cho những người tin Chúa được gói trọn trong hai phước hạnh diệu kỳ. Thứ nhất là sự bảo toàn đức tin cho đến cuối cùng của những người được Chúa chọn và cứu. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Lẽ đạo bảo toàn của đức tin cho đến cuối cùng mà ở đây Kinh Thánh gọi là sự nhịn nhục của các thánh đồ là một lẽ đạo lớn và quan trọng mà chúng ta đã học qua lần trước. Thứ hai, phước hạnh đời đời cho những người chết là chết trong Chúa. Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa, Đức Thánh Linh phán, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Đây là phước hạnh mà chúng ta muốn nghiên cứu học hỏi thêm hôm nay. Trong văn hóa và kinh nghiệm của mỗi chúng ta, lời chúc lành này là lời chúc lành lạ thường. Phước cho những người chết. Phước hạnh này đi ngược lại tất cả những sự mong đợi, đeo đuổi của người thế gian. Vì tất cả mọi người muốn sống dai, muốn sống lâu, muốn sống đời, muốn sống phước hạnh trên đời này. Nhưng Kinh Thánh nói, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Nhưng hai khía cạnh của phước hạnh được rao báo cho người tín đồ, bao gồm tổng quát đời sống đức tin. Thứ nhất là phước hạnh Chúa giữ gìn đức tin trong khi còn sống. Và thứ hai là phần thưởng mà Chúa dành cho những người đã phục vụ Chúa khi họ chết, lìa thế gian tạm bợ này mà về với Chúa trong cõi đời đời. Sứ đồ Giăng ghi lại trong câu số 12, phước hạnh khi còn sống. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Và trong câu số 13, phước hạnh sau khi chết. Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Chúng ta đã học về lẽ đạo bảo toàn đức tin cho những người thuộc về Chúa trong bài học lần trước. Và hôm nay nối kết với phước hạnh của sự chết là chết ở trong Chúa, thì chúng ta nhắc lại rằng phước hạnh của sự chết trong Chúa là vì họ đã sống trong Chúa. Họ đã nhịn nhục để giữ đức tin. Sự nhịn nhục của các thánh đồ trong ngôn ngữ thường xuyên sử dụng trong lẽ đạo thần học là sự bảo toàn đức tin của các thánh đồ, nghĩa là đức tin của người tín đồ được Chúa bảo toàn giữ gìn cho đến cuối cùng, không bao giờ bị mất. Trong kinh nghiệm đức tin, người tin Chúa sẽ nhịn nhục cho đến cuối cùng trong đời sống đức tin và không bao giờ đánh mất đức tin của mình vì đã được Chúa giữ gìn và cũng đã được kinh nghiệm trong sự nhịn nhục chịu khổ cho đến cuối cùng của đức tin. Dầu chúng ta chỉ đi sơ lược về lẽ đạo này và chỉ đụng tới một vài khía cạnh dạy dỗ thì đã thấy sự chắc chắn phước hạnh rồi. Đây là lẽ đạo đem lại sự an ủi rất lớn cho con dân Chúa trong những ngày đại nạn, lúc mà thử thách đức tin đến chỗ tột điểm và sự bắt bớ tàn khốc đến nỗi không còn chỗ để sống nữa, thì họ có bằng cớ rõ ràng chắc chắn mình đang thuộc về Chúa bởi vì họ đang giữ đức tin. Và sự bảo toàn của đức tin này là bởi quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Nghĩa là bất cứ điều gì đến từ thế gian, bất cứ hoàn cảnh sống nào phải đối diện, người tin Chúa thật là người sẽ giữ đức tin cho đến cuối cùng. Vì đây là đức tin mà Đức Chúa Trời sẽ giữ cho họ cho đến cuối cùng. Và với các tín hữu trong thời đại nạn, thì họ đang chịu đựng sự khốn khổ, bắt bớ, giết chóc, hoạn nạn, đói kém, tử đạo, ở trong thế gian hoàn toàn dưới quyền điều khiển của Satan và cai trị bởi Antichrist, dưới quyền phép mê hoặc dụ dỗ của tiên tri giả. Và đại đa số những người tin Chúa trong thời đại nạn này sẽ bị chết. Họ sẽ đối diện với sự chết, nhưng họ đối diện với sự chết với phước lành từ nơi Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Chúa Giêsu. Đó là vì cách họ sống giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Trong chỗ khó khăn, bắt bớ, khốn khổ hơn hết thì dấu hiệu của đức tin là sự giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của mình trong Giăng đoạn 8 câu 31. Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Và trong 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, và ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Ở đây tóm tắt lại bằng chứng của một đức tin chân chính, đó là đức tin giữ lấy lời của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa thật là người giữ lấy lời của Chúa. Cho nên khía cạnh đầu tiên của đức tin được bảo toàn, đó là đức tin sống bày tỏ trong sự vâng phục. Và khía cạnh thứ hai, đó là đức tin này là đức tin trông cậy. Đức tin trông cậy, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Trông cậy, trung thành, trung tín với Chúa, bằng lòng giao phó cho Chúa, bằng lòng sống cho Chúa, bằng lòng tùy thuộc nơi Chúa, dầu phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào. Vì đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho là đức tin tồn tại cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho không thể là đức tin mà mất mát giữa chừng. Đây là đức tin giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy chúng ta hỏi tại sao có lời ban phước hạnh, phước cho những người chết là chết trong Chúa, là vì đây là những người chết sau khi đã sống một cuộc đời bày tỏ đức tin thật. Chết trong Chúa nghĩa là chết với cuộc đời đầy minh chứng của đức tin thật, của sự trông cậy thật, của sự bảo toàn thật từ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế tất cả những người có đức tin thật khi qua đời thì bước vào sự phước hạnh của lời hứa, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Sứ đồ Giăng nói, tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy. Đã 4 lần trước đây trong sách Khải Huyền, Sứ đồ Giăng đã nghe tiếng phán từ trên trời. 2 lần trong đoạn số 10, 1 lần trong đoạn thứ 11 và 1 lần trong câu 2 của đoạn 14. Có lẽ đây là tiếng phán trực tiếp từ ngôi Đức Chúa Trời hay là từ chiên con, bởi vì những tiếng phán từ thiên sứ được xác định cách rõ ràng. Và tiếng phán truyền cho Sứ đồ Giăng, hãy viết lấy. Sứ đồ Giăng đang được ban cho trách nhiệm ghi lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời và ở đây ghi lại phước hạnh mà Chúa hứa ban cho những người chết là chết trong Ngài. Trong sách Khải Huyền đã ghi lại rất nhiều người đã tử đạo, đã chết vì cớ Chúa, như Antipa ở trong đoạn 2 câu 13, như các thánh tử đạo trong đoạn 6 từ câu 9 tới câu 11, như hằng hà sa số các thánh tử đạo đã về đến thiên đàng trong đoạn thứ 7 vì đã chết trong thời gian đại nạn. Họ là những người được phước với sự phước hạnh đời đời được ban cho. Chữ phước, lời chúc phước lành là chữ được thường dùng ở trong Kinh Thánh Tân Ước. đơn giản nói về sự vui mừng, thỏa nguyện, vui vẻ. Một sự thỏa nguyện sâu thẳm ở trong tâm linh, một sự vui mừng màu nhiệm ở trong linh hồn, khỏa lấp tất cả mọi nhu cầu, mọi mong ước, mọi hoài bão với sự bình an, thỏa lòng, tuyệt diệu ở trong Chúa. Và rất nhiều lần Kinh Thánh nói về phước hạnh này cho những người thuộc về Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chẳng hạn phước hạnh của Chúa được tuyên rao nhiều lần ở trong Cựu Ước, đặc biệt là trong Thi Thiên. Chúng ta chỉ cần đọc một số câu trong Thi Thiên cũng thấy rõ sự giàu có, xúc tích của phước hạnh Chúa ban cho đời sống. Thi Thiên đoạn 1 có một câu 2, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đoạn 32 câu 1 câu 2, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình, phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kẻ gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Đoạn 65 câu 4, phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa, chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Và trong Tân Ước, những lời tuyên rao phước hạnh này được tóm tắt thiết lập ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 5, những khía cạnh phước lành của đời sống người thuộc về Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3 tới câu số 12, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì có ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Nhiều phước lành nữa được ghi lại trong các sách phúc âm và các sách thư tín. Sách Gia-cơ chẳng hạn đoạn 1 câu 12, phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Cho nên lời Chúa hứa những phước hạnh ban cho những người thuộc về Chúa, phước hạnh của sự vui mừng, toàn vẹn, thỏa lòng, bình an, tội nguyện và yên nghỉ đời đời ở trong Chúa. Trong sách Khải Huyền có 7 lời chúc phước lành. Lời phước lành thứ nhất thì ở trong đoạn 1 câu 3, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi. Và phước lành thứ hai là phước lành mà chúng ta đang học trong đoạn 14, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng ta cũng sẽ học về 5 phước lành còn lại ở trong đoạn 16, đoạn 19, đoạn 20 và đoạn 22. Tất cả giúp cho chúng ta đo lường giá trị của một đời sống đức tin, đời sống thuộc về Chúa, đời sống phục vụ Chúa. Bây giờ chúng ta chú ý đến vài chi tiết của phước hạnh mà tiếng Chúa từ trời truyền cho sứ đồ Giăng ghi lại. Hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Chúng ta muốn chú ý đến một chữ rất nhỏ, đó là chữ từ rày. Từ rày có nghĩa là gì? Đơn giản, từ thời điểm này trở đi, từ thời điểm này hướng về tương lai. Đây là lời trực tiếp nói với các tín hữu ở trong thời gian đại nạn. Họ đang đi qua thời điểm cực kỳ nguy khốn, cực kỳ khó khăn, cực kỳ kinh khiếp của những người sống giữ đức tin. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói rằng nếu thời gian này không được thu ngắn trở lại, nghĩa là không được giới hạn bởi quyền năng Đức Chúa Trời, thì không ai có thể giữ đức tin. Nghĩa là sự tấn công bắt bớ của hệ thống Satan đối với đức tin của con dân Chúa đến mức tột đỉnh cuối cùng. Thì lời hứa của Chúa nói rằng cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, cho đến khi thời điểm cuối cùng, họ không cần phải lo ngại. Họ đã đi gần tới đích và họ sẽ kết thúc trong sự bảo toàn vinh hiển của đức tin. Họ không phải lo ngại về số phận đã tuyên rao cho những người thờ phượng con thú cùng tượng nó, đó là những người chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì lời Chúa đã phán rằng người ấy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con, và nói rằng khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Tại sao họ không cần phải lo sợ đến số phận này? Tại sao đây là chuyện không dính líu gì đến họ? Vì họ là những người sống trong Chúa và họ là những người nếu chết thì cũng sẽ chết trong Chúa. Và sự bảo toàn chắc chắn của đức tin sẽ giữ họ trong cõi đời đời. Và sự phân biệt phước hạnh là ở đây, đó là chết trong Chúa. Vì những người chết ở ngoài Chúa sẽ là ở ngoài Chúa đời đời, và ở ngoài Chúa đời đời có nghĩa là ở trong hỏa ngục đời đời và chịu hình phạt tội lỗi của mình đời đời vì đã không nhận lấy sự tha thứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá và sự sống đời đời mà Chúa đã chết để ban cho. Ai không tin Chúa chưa được cứu mà chết, là cả một tai vạ lớn lao vô cùng, không bút mực nào diễn tả được. Không ai muốn đi vào con đường của địa ngục trầm luân đời đời. Cho nên quý vị nào đang lắng nghe những lời này và biết rằng mình đang ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở ngoài Đức Tin Cứu Rỗi, thì tôi xin quý vị lắng nghe với sự đáp ứng khẩn cấp. Vì không ai biết trước ngày mình sẽ đối diện với cái chết, và khi cái chết đến thì phước họa hai đường rất rõ ràng, và chỉ có một con đường phước hạnh, đó là cho những người chết là chết trong Chúa. Vì thế Thi Thiên đoạn 116 câu 15 có chép rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã tuyên bố trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Và ông đã dõng dạc tuyên hô rằng: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Chúng ta có sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, nhờ đức tin trong huyết báu của Chúa Giê-xu Christ và trong sự bảo toàn của quyền năng ân điển Ngài. Sự chết không phải là điều sợ hãi cho những người tin Chúa, vì trong khi sống thì quyền năng Chúa giữ vững đức tin cho họ. Và khi chết trong Chúa là chết trong lời hứa của sự ban thưởng đời đời mà Chúa đang dành cho những người thuộc về Ngài. Và đây là một phước hạnh rất lớn, cho nên sứ đồ Giăng ghi lại rằng Đức Thánh Linh phán phải, Đức Thánh Linh phán phải. Và đây là sự xác định chắc nịch của Đức Thánh Linh. Trong sách Khải Huyền, Đức Thánh Linh chỉ phán hai lần, ở đây trong đoạn 14 và trong đoạn 22 câu thứ 17. Cho nên đây là sự xác định chắc chắn của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phán rằng thật vậy, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Đức Thánh Linh yêu mến những thánh đồ đang sống trong thời gian đại nạn. Đức Thánh Linh đang thi hành quyền năng của ân điển để giữ họ trong đức tin, nhưng những sự khốn khó, đau đớn, khổ nạn của họ, Đức Thánh Linh đang mang lấy, gánh vác, yên ủi để giúp đỡ họ tiếp tục trong sự nhịn nhục, kiên trì cho đến cuối cùng. Và thời cuối cùng đã tới, thời điểm cuối cùng sắp tới và cơn hoạn nạn của họ sẽ chấm dứt, sẽ chóng qua. Ngay cả khi họ phải đối diện với sự chết, vì họ sẽ nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Có hai phước hạnh ở đây. Thứ nhất là họ nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và thứ hai, việc làm mình theo sau. Chúng ta thấy ở đây tấm lòng của Đức Thánh Linh lo cho con cái của Ngài. Ngài muốn họ được yên nghỉ, Ngài muốn họ được ra khỏi sự khổ nạn mà đang đối diện trong thế gian dưới sự bắt bớ của Antichrist. Chữ Chúa dùng cho họ đó là sự khó nhọc. Sự khó nhọc, đây là chữ xúc tích nhiều ý nghĩa. Đây là chữ nói về một người cố gắng đến nỗi kiệt lực, đến chỗ lả người, đến chỗ gần ngất xỉu, thấy không còn hơi sức để tiếp tục được nữa, không thể nào bước thêm một bước nữa. Và chúng ta có thể hiểu được điều đó trong khía cạnh đức tin với những thánh đồ ở trong thời gian đại nạn. Họ đã đối diện với sự chết của chính mình, của gia đình mình, của vợ, của con, của những thánh đồ, bạn hữu thân yêu trong hội thánh, trong đức tin. Họ sống trong một thế giới không có việc làm, không có đồ ăn, không thể mua bán, không thể sinh sống bình thường. Họ sống dưới sự bắt bớ, nếu không thờ phượng Antichrist thì chắc chắn sẽ bị giết, sẽ bị chết, sẽ bị tù đày. Họ bị săn đuổi khắp mọi nơi, họ bị bắt bớ khắp mọi chỗ, họ bị săn đuổi cho tới chết. Nhưng khi họ chết thì họ sẽ được yên nghỉ. Sự chết đối với những người thuộc về Chúa là sự nghỉ ngơi. Như những thủy thủ đã bị dập dùi ngoài biển khơi với sóng gió thì bây giờ được vào bến bờ. Như những chiến sĩ mang thương tích ngoài mặt trận, bây giờ được trở về hậu phương. Và con dân Chúa là những người sống bởi đức tin trong thế gian này, là những lữ khách, là bộ hành trên đất, bây giờ được về đến nhà, được trở về đến sự an nghỉ của quê hương, của chỗ cư ngụ đời đời trong phước hạnh của Chúa. Cho nên Đức Thánh Linh phán phải, vì những người ấy bây giờ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc. Họ không còn phải tranh đấu nữa, họ được nghỉ ngơi. Tương phản với những người chết ở ngoài Chúa, chết trong sự chống nghịch Chúa, thì lời của chúng ta vừa đọc đó là khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Phần thứ hai của phước hạnh của những người chết trong Chúa đó là không phải họ chỉ được yên nghỉ, nhưng họ sẽ được ban thưởng. Không phải chỉ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, nhưng họ sẽ được ban thưởng về công việc mà họ đã sống phục vụ Chúa trên đất. Đối với họ, câu số 13, họ có việc làm mình theo sau. Việc làm mình theo sau. Và đây là một lẽ thật nhiệm màu. Đó là những người sống cho Chúa trên đời này, những người sống phục vụ Chúa trong đời này, thì khi qua đời, công việc đó sẽ ảnh hưởng tới cõi đời đời. Những gì làm cho Chúa khi còn sống thì sẽ theo mình vào trong cõi đời đời phước hạnh, trở thành nguồn phước, trở thành sự ban thưởng cho mình trong cõi đời đời. Vì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời không phải là không công bình, mà bỏ qua công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Đức Chúa Trời sẽ không quên sự hầu việc của con cái Ngài. Khi chúng ta lên đến thiên đàng thì sẽ đem theo nguyên cả lịch sử hầu việc Chúa của chúng ta theo sau. nghĩa là những người thuộc về Chúa không phải chỉ được yên nghỉ trong cõi đời đời, nhưng sẽ được ban thưởng trong cõi đời đời. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói rõ ràng về điều này ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu số 7 trở đi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chúng ta thường nói và Kinh Thánh cũng có dạy rằng đó là khi chúng ta chết không đem gì theo. Điều đó đúng trong khía cạnh của tài sản, tiền bạc, của cải và tất cả những gì túc trữ để sử dụng sẽ không đem theo được gì. Trần truồng lọt lòng mẹ, trần truồng mà về, tay trắng vào đời, tay trắng mà đi. Nhưng có một điều chúng ta làm trong đời này sẽ thẩm định khả năng phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Và đây là một khía cạnh mà thường xuyên người tín đồ quên bỏ, không hiểu rõ và không đo lường kỹ lưỡng trong cuộc đời này. Đó là sự phục vụ Chúa của chúng ta trong đời này có một sự kết nối trực tiếp với cõi đời sau. Khả năng, tiềm sức của sự phục vụ Chúa trong cõi đời đời sẽ tùy thuộc thẩm định tỷ lệ thuận với sự phục vụ Chúa của chúng ta trong đời này. Đó là ý nghĩa của câu việc làm mình theo sau. Trong Luca đoạn 19 câu 12 tới câu 19, nói về một vị thế tử đi phương xa gọi 10 người trong đám đầy tớ mình giao cho 10 nén bạc và dạy rằng hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Câu số 15, khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành kia được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Rõ ràng có sự nối kết và sự thẩm định tỷ lệ giữa phước hạnh đời sau với công việc phục vụ Chúa trong đời này, thưa có phải không? Người sống cuộc đời phục vụ sanh lợi với 10 nén bạc thì được cai trị 10 thành. Người sanh lợi 5 miếng bạc trong sự phục vụ thì được phục vụ cai trị 5 thành. Có một sự kết nối rất trực tiếp. Tất cả chúng ta lên thiên đàng đều được phước hạnh của Chúa ban cho đầy dẫy vượt hơn sức chứa của mình. Nhưng sức chứa của mỗi người khác nhau và sức chứa của mỗi người trong cõi đời đời tùy thuộc khả năng phục vụ trong đời này với những cơ hội mà Chúa ban cho. Có người vào thiên đàng sức chứa phục vụ giống như chén nước uống tiệc thánh sẽ được đong đầy, người khác chứa giống như một ly nước lớn cũng sẽ được đong đầy, một người khác sức chứa là một lưu nước lớn cũng sẽ được đong đầy, một người nữa sức chứa như cả một hồ vĩ đại, chẳng hạn như sứ đồ Phao-lô cũng sẽ được đong đầy. Đây là một sự hiểu biết quan trọng, bởi vì chúng ta phải quyết định tiềm năng sự phục vụ để tận hưởng Chúa trong cõi đời đời, và chúng ta đang thực hiện điều đó ra sao. Vì đời đời là đời đời, rất là dài lâu, mà nếu phước hạnh bị giới hạn chỉ là một cái chén nhỏ, chỉ vì mình không hiểu định luật thuộc linh, từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa, Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau, việc làm mình sẽ theo sau. Cho nên sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc đời chúng ta như xây nhà trên một cái nền. Cô-rinh thứ nhất đoạn 3 câu 10 tới câu 15, ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền để lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có cả lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Công việc của đức tin sẽ theo sau một người qua khỏi sự chết và vào trong cõi đời đời. Không phải chỉ trong phần thưởng người đó nhận mà thôi, nhưng còn tạo thành khả năng phục vụ Chúa, tận hưởng Chúa, hầu việc Chúa trong cõi đời đời. Cho nên đời sống sống đức tin trong sự nhịn nhục của các thánh đồ, giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Chúa Giê-xu Christ, thì trong đời này được bảo toàn đức tin và trong đời sau được đầy phước hạnh và sẽ nghe tiếng Chúa phán cùng mình rằng hỡi đại tớ ngay lành trung tín kia được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Hay là cuộc đời sống ngoài Chúa, chết ngoài Chúa và lời phán cuối cùng nghe từ ngôi của Chúa đó là còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cho nên ai nấy phải cẩn thận về cách mình sống và cách mình chết.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về và ngài có. Ôi mừng vui biết bao giây phút êm đềm được thấy dung nhan ngài trong vinh quang. Đây thành thánh
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Không có mặt trời.